31. Đàn Celesta. Pháp, Ý, Đức. Celesta. Đây cũng là một nhạc khí bộ gõ, mà bộ phận phát âm cũng là một dàn âm thanh thép. Phía bên dưới mỗi thanh cũng có một ống cộng hưởng. Nhưng không như vibraphone, các thanh thép bố trí ở mặt trên và nhạc công dùng dùi gõ trực tiếp vào chúng. Đàn Celesta có dàn thanh thép với bộ phận cộng hưởng bố trí kín bên trong vỏ đàn. Ngoài ra, nó có một bàn phím như bàn phím đàn piano. Mỗi khi ngón tay nhấn vào phím sẽ làm chuyển động một bộ máy đẩy một cái búa dạ gõ lên thanh thép. Nhìn bề ngoài, Celesta giống đàn harmonium vẫn được dùng trong nhà thờ, hoặc dễ tưởng lầm là một kiểu đàn piano có vỏ đàn lạ mắt. Với tầm cử rộng trên dưới 4/8, âm thanh phát ra có thể chủ động cho ngân dài hoặc tắt ngay được. Bản nhạc viết cho Celesta dùng cả khóa pha lẫn khóa son. Âm thanh phát ra cao hơn nốt nhạc 1/8. Tiếng đàn Celesta rất trong trẻo, nghe như tiếng pha lê, trong suốt tuyệt vời, gây cảm giác thật trong mát, thật thanh thản. Âm hưởng tuyệt đẹp của nó đã được Mahler khai thác với nhiều hiệu quả trong phần cuối tác phẩm Tiếng ca của đất, hoặc trong những nhịp cuối của những bài Kinder Tore Diender, những bài thơ viết để kỷ niệm về cái chết của con cái chúng ta. 32. Đàn chuông ống. Pháp, Je de Coche, Carillon à Cloche. Ý, Campano. Đức, Clocke, Lockenspiel. Dàn chuông là một nhạc khí được nhiều nước châu Á biết đến từ lâu đời. Ngay ở Việt Nam, theo Đại Nam Hội Điển Sử Lê, thì ở thế kỷ 15, một dàn chuông 12 chiếc, kích thước lớn nhỏ khác nhau, dày mỏng khác nhau, có thể phát ra 12 âm, đã tham gia vào dàn nhạc, đường thượng chí nhạc của triều đình. Đàn dàn chuông hiện đại ở phương Tây ngày nay không dùng đến những cái chuông như vậy nữa. Thay vào đấy, đó là những ống kim loại kích thước khác nhau, phát ra đủ các âm trong tầm cử, bằng cách dùng đũa kim loại gõ trực tiếp vào các ống, ở loại Carillon, hoặc qua một bàn phím bố trí như bàn phím Celesta, Glockenspiel. Riêng từ Glockenspiel còn được dùng để gọi loại đàn chuông phiến, nói ở mục 29, có thêm bàn phím. Tầm cử của đàn không ổn định, có thể từ 1-3/8. Với âm thanh thánh thót, tiếng đàn chuông có thể vui vẻ, trong trẻo, đượm màu thần tiên, nhưng cũng có thể đỉnh đạt, trang nghiêm đến thần bí. Mozart dùng làm tiếng đàn thần kỳ trong vở Chiếc Sáo Thần. Ravel dùng trong phần cuối tác phẩm Mẹ Ngỗng Của Tôi. Trong đoạn cuối, những bức tranh trong phòng triển lãm hoặc trong vở La Résienne của Bizet, hay ở phần đầu cảnh Lễ Lên Ngôi trong vở Boris Godunov của Mussorgsky, tiếng đàn chuông đều có những hiệu quả mỹ mãn, mặc dù giai điệu đơn giản và tầm cử không rộng. Trong các loại đàn có định âm thuộc bộ gõ, đàn chuông ống cũng như đàn chuông phiến ít thấy xuất hiện, chỉ được dùng trong một số rất ít tác phẩm và chỉ có mặt trong biên chế những dàn nhạc thật lớn. Sơ kết bộ gõ. Điều đầu tiên cần nói ngay là so sánh với các bộ khác, bộ gõ là bộ nghèo nàn nhất về âm sắc, lại cũng không đầy đủ nhất về mặt kỹ thuật. Ở bộ gõ, những khả năng để có được giai điệu và từ đó mà có được hòa âm thật hạn chế. Chính vì thế, ít khi những nhạc khí bộ gõ được dùng để độc tấu trong dàn nhạc, mà nếu có độc tấu thì các nhạc khí không định âm, tất nhiên cũng chỉ độc tấu nhịp điệu. Với các nhạc có định âm, cũng khó mà sử dụng để có thể thiết lập được những hợp âm, một phần vì sự khác biệt quá lớn về âm sắc giữa chúng với nhau, một phần vì tầm cử không ăn khớp, lại không có âm hưởng đồng nhất. Thường được dùng để làm nổi nhịp điệu lên, lúc nhẹ nhàng thì có thanh kẽn tam giác, trống lục lạc, hoặc castanet, lúc cần hùng mạnh và tạo hiệu quả kích động, thì có trống lớn, trống định âm, chẩm chọe. Chính đấy mới là mảnh đất hoạt động của bộ gõ. Người ta thấy chúng được dùng nhiều trong các tác phẩm âm nhạc hoặc những đoạn của tác phẩm mang tính chất vũ đạo. Khi đó, nó có thể tạo được nhiều hiệu quả bất ngờ và thú vị, thường có thể gây được ấn tượng về màu sắc địa phương rõ nét. Còn trong nhiều tác phẩm giao hưởng, người ta hay gặp những nhạc khí bộ gõ trong những đoạn có tính chất quyết định, những chỗ dẫn đến cao trào, những chỗ cần đột nhiên tăng cường độ hoặc cần nhấn mạnh. Tham gia dàn nhạc từ thời kỳ đầu là trống định âm, các nhạc khí bộ gõ khác dần dần được đưa vào nhiều hơn và khả năng của chúng cũng phát triển ngày càng phong phú. Trong các tác phẩm, do yêu cầu của nội dung, do phong cách của tác giả, nhạc khí bộ gõ có khi xuất hiện đông, nhưng cũng có khi chỉ lác đác một vài loại. Cũng do thiếu tính đồng nhất về âm sắc, tới nay, biên chế của nó trong dàn nhạc cũng chưa được ấn định như nhạc khí các bộ khác. Nhưng không phải vì thế mà bộ gõ không có vai trò quan trọng. Ngược lại, rõ ràng, càng ngày bộ này càng được coi trọng. Hơn thế nữa, trong sáng tác hiện đại, đã có nhà soạn nhạc giao cho nó vai trò trung tâm. Chính cũng là trông vào khả năng phong phú về mặt nhịp điệu của nó. Trong chương 4, giao hưởng số 8, Scott Skakovich đã dùng tới 7 loại: trống định âm, tanban, xylophone, trống lớn, trống nhỏ, hai chủm chọe, sanban, còng tam tam, tạo nên hiệu quả thú vị. Gần đây, có cả dàn nhạc, được gọi là dàn nhạc giao hưởng bộ gõ. Toàn bộ các nhạc khí của dàn nhạc đều thuộc bộ gõ. Ngoài những loại chúng ta đã biết, còn thêm nhiều loại nhạc khí gõ vốn ít được biết tới, để biểu diễn một số tác phẩm hiện đại. Chắc là những tác phẩm đó không đòi hỏi một biên chế dàn nhạc nhằm thể hiện với hiệu quả tốt đẹp những giai điệu và phần đệm theo phong cách âm nhạc cổ điển. Còn quá sớm để có thể xác nhận giá trị của những tác phẩm với dàn nhạc như vậy. Cũng nên biết, trong những tài liệu giảng dạy môn phối dàn nhạc, người ta vẫn nhắc nhở là không nên quá lạm dụng bộ gõ trong tác phẩm, vì dùng các nhạc khí bộ này không khéo sẽ làm chóng mệt tai người nghe. Trang câu lạc bộ các nhạc khí bộ gõ. Nhạc khí gõ đầu tiên của loài người. Theo Combarrier, tác giả một bộ Lịch sử âm nhạc, con người được thiên nhiên phú cho sẵn hai nhạc khí, một thuộc loại hơi, một thuộc loại gõ, đấy là giọng nói và đôi bàn tay. Chúng ta là nguyên mẫu, là khởi điểm dẫn tới những phát minh nhạc khí. Nhạc khí bộ hơi ban đầu chỉ là những thân ống nhằm giúp cho bộ máy phát âm của con người đưa được âm thanh vang xa hơn, mạnh mẽ hơn. Sau đó mới có thêm các loại miệng thổi hoặc dâm đơn, dâm kép. Tiếng vỗ tay như chỉ dùng xác định nhịp điệu với người nguyên thủy, hai bàn tay đã từng là một nhạc khí bình thường. Rồi thay vào việc vỗ hai tay vào nhau như trong lúc đứng, lúc đi, lúc nhảy múa khi ngồi tại chỗ, họ vỗ tay vào hai bên đùi. Đến một lúc nào đó, ý thức được âm thanh phát ra từ một mảnh da thú căng ra. Họ căng lên trên hai đùi một mảnh da, cặp mép đè xuống đất và vỗ lên mặt da như thổ dân châu Úc. Còn dùng bằng da con opossum, một loại thú đuôi quấn. Sau đó, mặt da được căng cố định trên cái tang, làm bằng các loại vật liệu, và con người đã phát minh ra đủ loại trống. Nhạc khí gõ khủng khiếp. Ở bảo tàng Guimet, trong khu vực nghệ thuật Á Đông, thuộc bảo tàng Louvre, Pháp, có trưng bày một loại nhạc khí thuộc loại gõ được miêu tả như sau. Hai cái sọ người, ở đấy mỗi cái căng được một mặt da, hai đỉnh sọ gắn đính vào nhau. Ở ngay chỗ gắn có đến một sợi dây, đầu sợi dây là một vật tròn và cứng. Chỉ cần cắm vào chính giữa nhạc khí này, nghiêng mạnh sang trái rồi sang phải liên tiếp, là vật tròn nói trên lần lượt va đập vào hai bên mặt da như dùi gõ mặt trống. Đây là một nhạc khí được sưu tầm từ vùng Tây Tạng. Không phải chỉ có một cái trống khủng khiếp này, còn nhiều nhạc khí khác cũng khủng khiếp không kém, như hai kèn trumpet, một làm bằng xương ống chân, một làm bằng xương đùi. Tất cả những nhạc khí trên làm bằng xương và sọ của những nhà sư quá cố, những người khi sống vừa uyên bác vừa là những thầy phù thủy. Người ta tin rằng pháp thuật của những nhà sư khi còn sống sẽ giúp cho nhạc khí làm bằng xương của họ cũng linh thiêng, dùng trong việc phù phép từ tà ma. Cũng không riêng Tây Tạng mới có nhạc khí làm bằng xương người. Ở hai bờ sông Singu, tức là một nhánh của sông Amazon, Nam Mỹ, khoảng nửa cuối thế kỷ 19, người ta quan sát thấy một loại flute trumpet mà một cái sọ người lộn ngược được dùng làm phần loa kèn. Đấy là sọ của một vị thủ lĩnh nổi tiếng dũng cảm. Thổ dân sử dụng nó, tin tưởng nhạc khí linh thiêng ấy cũng tạo được hiệu quả tương tự như có mặt chính người thủ lĩnh quá cố. Nhưng nói đến nhạc khí làm bằng xương người, cũng nên kể thêm một chuyện khác giúp ai yếu bóng vía bớt ghê người khi đọc xong mục này. Đây là chuyện cổ tích được kể trong những ballad cổ Thụy Điển và xứ Ecot. Có một chàng trai giỏi chơi đàn harp đã làm một cây đàn với xương người thương của mình. Người đã bị một mụ độc ác dìm chết. Xương ngón tay của nàng dùng làm trục căng dây, còn mái tóc vàng óng mượt của nàng dùng làm những sợi dây đàn. Chàng trai gãy đàn và tiếng đàn đã giết chết mụ độc ác. Các nhạc khí gõ cổ xưa ở Việt Nam. Vào tháng 2 năm 1949, những người phu làm đường đến địa phận làng Nút Liên Crac ở tỉnh Đắk Lắk, Tây Nguyên đã đào được 11 thanh đá hình chữ nhật thuôn dài mà sau đó được xác định là một bộ đàn đá. Những thanh đá này phát ra âm thanh nghe khác với âm sắc của những chiếc khánh đá cổ Trung Quốc, lại gần với âm sắc của một loại nhạc khí bằng kim loại có tên là gamelan của Indonesia. Theo Schaffner, nhà nghiên cứu âm nhạc nổi tiếng của Pháp, 11 thanh đá này gõ lên phát ra các âm của một thang âm, năm âm khác với năm âm của Trung Quốc hoặc của nhiều dân tộc miền Bắc Việt Nam. Các nhà nghiên cứu đều xác nhận đây là nhạc khí cổ nhất trên thế giới, còn cho đời nay biết được một cách chính xác toàn bộ hoặc phần lớn thang âm của nó. Đây là một hiện vật bảo tàng quý giá, tiếc rằng hiện nay vẫn còn nằm ở nước ngoài, tại Bảo tàng Cổ học Pháp. Sau khi giải phóng hoàn toàn đất nước, chúng ta cũng có sưu tầm được nhiều thanh đàn đá khác ở Tây Nguyên. Những thanh đàn đá này cũng đã được ghép thành bộ, đã được đưa ra giới thiệu cho công chúng trong nước. Tuy nhiên, về giá trị nhiều mặt không so sánh được với đàn Nút Liên Crac. Ngoài đàn đá là nhạc khí gõ có niên đại xa xưa nhất trên đất nước Việt Nam, còn khai quật được nhiều loại trống đồng ở nhiều địa điểm, như các trống đồng Đông Sơn, Ngọc Lũ, Hòa Bình, nhiều chiếc có niên đại hàng 2.000 năm rồi. Trong văn thư cổ, trống đồng được gọi là cái kim cổ. Không kể đến những loại nhạc khí gõ, tuy có mặt trên đất nước ta từ xa xưa nhưng vẫn còn tồn tại đến ngày nay, như phách, trống cơm là hai trong số 10 nhạc khí cùng nhạc công được khắc chạm vào bệ đá chân cột chùa Phật Tích, Bắc Ninh. Bệ chân cột này được xác định niên đại khoảng thế kỷ 9 tới 11. Qua thư tịch cổ, chúng ta còn biết âm nhạc trong các triều đình Việt Nam, họ đã dùng một số nhạc khí khác nhau, như cái chúc là bằng gỗ hình tháp cục lộn ngược. Chính giữa mỗi mặt có một núm lồi lên làm chỗ gõ, dùi. Hoặc cái ngữ là bằng gỗ, gồm một bệ cao đặt tượng một con hổ. Trên lưng con hổ có nhiều mảnh gỗ thanh xếp đứng. Khi quẹt dùi lên, những thanh gỗ đó va vào nhau tạo thành tiếng. Hoặc cái bát chung, tức là chuông lớn. Cái đặt khánh, tức là mảnh lá đẽo hình thước thợ. Cạnh dài có kích thước khoảng 0,76 x 0,17 mét. Cạnh ngắn là 0,21 x 0,25 mét. Cái biên chung, tức là đàn chuông nhỏ. Cái biên khánh, tức là đàn mảnh đá hình thước thợ, kích thước nhỏ hơn đặt khánh. Hoặc cái huyền phương hướng, đàn thanh thép. Hầu hết các nhạc khí này đều có nguồn gốc từ phương Bắc và đã từ lâu không còn được biết đến ở trong nước. Như vậy, chúng ta đã được giới thiệu về hầu hết các nhạc khí tham gia dàn nhạc giao hưởng. Đến đây, nếu xem lại bản vẽ sơ đồ bố trí của dàn nhạc được giới thiệu ngay từ ngày đầu tiên, chúng ta có thể thấy rõ cấu tạo của dàn nhạc. Ngay trước mặt người chỉ huy, từ trái sang phải là các khối đàn, violon 1, violon 2, violon alo, cello, những đàn contrabass thường ở bên phải khối cello, và có khi được bố trí lui xuống hết khoang bên phải của dàn nhạc. Nếu có trong biên chế hòa tấu, thì đàn piano thường bố trí ở bên trái khối violon 1, sau đàn celesta và trước đàn harp. Sau dãy đàn vẫn là những dãy các nhạc khí bộ gõ, mà thường từ trái sang phải là piccolo và flute, hautboys, hautboys alto, clarinet, các loại, saxo, basson. Những nhạc khí bộ gõ này có thể được bố trí thành 2-3 hàng và luôn luôn ở khoang giữa dàn nhạc. Sau bộ gõ là bộ đồng với cor, trumpet, trombone, tuba. Ở hai bên và đứng sau bộ đồng là các nhạc khí bộ gõ, mà trống định âm tanban thường được bố trí ở chính giữa. Nhạc khí độc tấu với dàn nhạc thường được bố trí ở bên trái người chỉ huy, phía trước khối violon. Tuy nhiên, do biên chế thực tế, do điều kiện chỗ hòa nhạc hoặc do yêu cầu của tác phẩm, thì sự bố trí các nhạc khí có thể thay đổi ít nhiều tùy theo ý đồ người chỉ huy. Về mặt này, chúng ta cũng không đi sâu hơn nữa. Qua những bài trước, chúng ta đã biết không phải tất cả nhạc khí đều đồng thời được đưa vào dàn nhạc. Có thể nói từ hình thức hòa tấu đầu tiên với một số nhạc khí ít ỏi nào đó, cho đến khi có được một dàn nhạc giao hưởng với đầy đủ các thành phần quy mô như dàn nhạc chúng ta đang có sơ đồ, mà đây chưa phải là dàn nhạc quy mô nhất, thì chặng đường đi đã quá dài. Đã có kiến thức về các nhạc khí, chúng ta tìm hiểu lướt qua quá trình phát triển của dàn nhạc, từ những hình thức ban đầu cho đến những quy mô lớn nhất đã thấy. Phần thứ tư, dàn nhạc giao hưởng. Dàn nhạc giao hưởng có từ bao giờ? Lý thuyết mà nói, có thể cho rằng khi lần đầu tiên có hai nhạc công nảy ra ý định và đã diễn tấu hòa hợp với nhau một bản nhạc, thì hai người đó đã vô tình khai sinh cho hình thức hòa tấu với tổ chức dàn nhạc đơn sơ nhất. Bắt đầu từ đấy, dàn nhạc dần dần phát triển, từ việc tăng số lượng nhạc công cho tới sự tăng thêm các loại nhạc khí, tất nhiên không tách biệt với sự phát triển của nghệ thuật phối hợp các nhạc khí với nhau. Theo một số tài liệu, dựa trên những hình thức khắc đá, trang trí các ngôi mộ cổ Ai Cập, người ta đã biết các hình thức dàn nhạc đã có vào khoảng 2900 hoặc 2400 trước công nguyên, gồm từ 2 đến 3 nhạc công thổi sáo, cùng với 1 hoặc 2 nhạc công đàn harp, đệm cho từ 2 đến 4 ca sĩ. Có dàn nhạc không đệm cho hát mà có tới 7 đàn harp. Tới triều vua Assyri là Assur-Dinapal 885 tới 869 trước công nguyên, thì dàn nhạc cung đình đã khá phong phú với một số đàn harp, sáo đôi, đàn phasterion, một loại đàn dây giống như timpanon đã nói ở một đàn piano, trống, tambal và một người chỉ huy cũng chơi đàn harp. Có tài liệu lại nói là vua Assurbanipal 668 tới 626 trước công nguyên. Chúng ta sẽ không đi sâu tìm vết của dàn nhạc xa xưa. Ở đây chỉ muốn nói đến sự ra đời rất sớm của dàn nhạc trong lịch sử loài người. Xin nói thêm là trong Kinh Thánh của Đạo Thiên Chúa cũng có nhiều đoạn giúp chúng ta hiểu ra dàn nhạc đã có vai trò như thế nào trong đời sống tôn giáo. Và ngay ở Việt Nam, qua hình chạm nổi ở những bệ đá chân cột chùa Phật Tích, Bắc Ninh, chúng ta có hình ảnh của một số nhạc công đang diễn tấu phách, nhị, sáo ngang, đàn cầm, đàn hai khèn, tỳ bà, sáo dọc, nguyệt, trống cơm. Hình chạm khắc nói trên có niên đại khoảng thế kỷ thứ 9 tới 11. Có thể nói chắc chắn là thừa thời Lý, Việt Nam đã có cái dàn nhạc với nhạc khí thuộc đủ ba bộ, dây, hơi và gõ. Trở lại châu Âu, những giai đoạn phát triển ban đầu của dàn nhạc là thời kỳ mà những người nhạc công đầu thế kỷ 16 ở các cung đình, các nhà thờ được tập hợp thành dàn nhạc, với nguyên tắc diễn tấu là mỗi bè nhạc đi kép, điệp với một bè hát tương ứng. Đến cuối thế kỷ ấy, hình thức tổ chức dàn nhạc thực tế là những bè nhạc đệm cho kịch múa ba lê, tiến hành đồng thời và hòa đúng theo các thanh nhạc, với từng khối nhạc khí cùng âm sắc tấu lên. Khối này ngừng mới đến khối khác, sự pha trộn âm sắc chưa được chú ý bao nhiêu. Từ những hình thức ban đầu này, tiến đến dàn nhạc giao hưởng là một chặng đường dài. Nghệ thuật phối dàn nhạc. Nói tới dàn nhạc không thể không nói tới nghệ thuật phối dàn nhạc. Nếu hai người dùng hai nhạc khí khác loại, cùng tấu đồng âm một nét nhạc và phát hiện ra âm thanh của hai nhạc khí đó khi hòa vào nhau đã tạo nên một hiệu quả âm sắc mới mẻ, thì hai người ấy đã mở đường cho nghệ thuật phối dàn nhạc. Nói ngắn gọn, phối dàn nhạc chính là nghệ thuật biến đổi một tập thể các dàn nhạc khí mà mỗi chiếc có âm sắc riêng của nó, tạo thành một nhạc khí mới có vô vàn âm thanh biến đổi do hiệu quả phối hợp âm thanh của dàn nhạc với nhau. Cái mà ta gọi là nhạc khí mới đó chính là dàn nhạc. Rồi mỗi nhà soạn nhạc thiên tài lại làm cho dàn nhạc phong phú hơn lên do bút pháp riêng của mình, do trí tưởng tượng tuyệt vời của mình về màu sắc âm thanh dàn nhạc, chính là những người đã dẫn dắt, nâng cao và phát triển nghệ thuật phối dàn nhạc. Cần phân biệt giữa phối hợp nhạc khí và phối dàn nhạc, tuy là ranh giới của hai công việc này rất mờ nhạt. Giải thích một cách đơn giản. Trong tác phẩm hòa tấu nhạc khí, khi nhà soạn nhạc chú ý chủ yếu đến đối vị, tức là contrapoint, tạm hiểu là hình thức kết hợp một giai điệu với một hoặc nhiều giai điệu đối lập khác tiến hành đồng thời, hơn là tạo ra các mảng khối với âm hưởng màu sắc phong phú khác nhau của ngay những mảng khối đó, thì nhà soạn nhạc ấy đã làm công việc phối hợp các nhạc khí hơn là phối dàn nhạc. Trên cơ sở đó, người ta nhận thấy Bach thường đã phối hợp nhạc khí và âm nhạc của ông hoàn toàn thích hợp với hình thức này. Còn Berlioz, khi ngay khi tư duy giai điệu đã lập tức tưởng tượng ra cả khối âm hưởng toàn dàn nhạc để thể hiện giai điệu đó, và ông đã làm công việc phối cho dàn nhạc rồi. Một thí dụ khác, hãy chú ý đến công việc của một học sinh. Từ một trang viết cho piano, anh ta tập phối cho dàn nhạc. Bước đầu anh ta làm công việc phân phối các bè cho dàn nhạc khí trong dàn nhạc, theo một ý đồ thể hiện nội dung nào đó. Đấy là anh ta làm công việc phối hợp nhạc khí, tức là instrumentation. Nhưng bước phát thảo âm thanh tạm ổn đó chưa thỏa mãn được tai nghe cũng như ý muốn, thế là anh ta phải lại gắng hết sức tìm ra cách thêm bớt, thay đổi thủ pháp, gia tăng liều lượng để thể hiện cho được bằng các nhạc khí của dàn nhạc cái không khí âm nhạc mà những ngón tay bấm trên đàn piano, hiệu quả của việc sử dụng bàn đạp cho đến hiệu quả tiếng đàn trong phòng hòa nhạc có thể tạo ra cho người nghe. Anh ta phải rất tinh tế khi xử lý các vấn đề về sắc thái, về các ngón kỹ xảo, xác định chính xác những chỗ chuyển giao của nhạc khí và làm thêm phần việc mà người ta thường gọi một cách dung tục là thêm giấm ớt để hoàn thành công việc này của anh ta. Đó là việc phối dàn nhạc, orchestration. Phối dàn nhạc. Phối dàn nhạc có người gọi là phối khí, tức phối hợp khí nhạc. Nói đơn giản, đó chính là việc giao cho các nhạc khí trong dàn nhạc thể hiện phần giai điệu cũng như các yếu tố phần đệm trong nhạc tác phẩm. Có thể nói phối dàn nhạc cũng là một khoa học, nhưng đây chính là một nghệ thuật tinh vi, phụ thuộc vào tài năng sáng tác của nhà soạn nhạc. Là một khoa học, việc phối dàn nhạc trước hết đòi hỏi người soạn nhạc phải học và nắm vững âm sắc, tính năng, kỹ thuật diễn tấu của mọi nhạc khí. Chứ ít ra cũng phải cặn kẽ những điểm cơ bản như là tính chất âm thanh, tầm cử, khả năng kỹ thuật, các ngón kỹ xảo của mỗi loại nhạc khí. Tất nhiên khó có nhà soạn nhạc nào kim là nhạc công chơi thuần thục tất cả mọi loại nhạc khí có dàn nhạc, còn hiểu tường tận về mỗi loại nhạc khí thì nhà soạn nhạc không thể nào không am hiểu, vì không thể viết cho một nhạc khí mà giao cho nó chơi những nốt nhạc ngoài tầm cử, cũng như không thể viết những nốt nhạc, những hợp âm mà nhạc công soạt đến rách cả ngón tay cũng không thể hiện được. Đấy mới chỉ là yêu cầu thấp nhất. Là một nghệ thuật, việc phối dàn nhạc trước hết chính là nghệ thuật chọn lựa nhạc khí thích hợp để thể hiện nội dung âm nhạc trong giai điệu. Vì thế, không những cần thiết phải có tai âm nhạc nhạy bén với âm sắc của các nhạc khí, không những có thể dễ dàng nghe trong óc những âm thanh khác nhau của các nhạc khí để có thể chọn lựa, mà còn có khả năng tưởng tượng được ra hiệu quả khi pha trộn những âm thanh đó với nhau, thể hiện đúng nội dung theo ý đồ của mình. Công việc người phối dàn nhạc như vậy cũng phần nào giống người họa sĩ, đã có bản màu thì phải nắm vững cách sử dụng pha trộn đạt tới hiệu quả nhất định trong mỗi nét họa, và cuối cùng có được những màu sắc mảng khối thể hiện đúng ý đồ sáng tạo của mình. Nếu cách so sánh này có thể chấp nhận được, thì lại phải nói thêm, họa sĩ có thuận lợi hơn, là có thể pha trộn thử, tìm tòi một cách pha trộn, tìm ra màu sắc mình ưng ý nhất ngay tại chỗ, nhìn trực tiếp kết quả trước khi dùng vào bức tranh. Nhưng ngược lại, nhà soạn nhạc không thể có điều kiện luôn luôn có đủ các nhạc công với các nhạc khí ở bên bàn làm việc khi sáng tác, giúp mình biết hiệu quả âm thanh ngay tại chỗ được. Như vậy, chủ yếu phải tưởng tượng cho ra đúng hiệu quả. Và ở đây cũng phải thêm nhắc tới Beethoven. Ông đã viết những tác phẩm lớn nhất của đời mình trong hoàn cảnh chỉ có thể tưởng tượng ra âm thanh và hiệu quả, vì ông đã mắc bệnh điếc từ khi ngoài 30 tuổi. Cũng nói luôn, tài liệu chúng ta đang nghiên cứu không phải là một bộ phận trong chương trình đào tạo người phối dàn nhạc, mà chính là tài liệu giúp việc thưởng thức khí nhạc. Qua tài liệu, qua minh họa, chúng ta bước đầu rèn luyện cái tai để nhận biết các nhạc khí qua âm thanh, cũng chính là phân biệt âm sắc của chúng trên vị trí người thưởng thức khí nhạc. Và chúng ta sẽ còn quay lại với công việc phối dàn nhạc ở phần dưới để có thể hiểu biết hơn về nghệ thuật này. Những mốc đánh dấu các chặng đường phát triển của dàn nhạc. Như trên đã nói, vào thời Trung Cổ và trước đó tại châu Âu, người ta không quan tâm tới màu sắc của các nhạc khí trong dàn nhạc. Vì thế, có nhạc khí nào thì dùng loại ấy, các bè nhạc khí được dùng để điệp theo đúng các bè thanh nhạc. Chính Claudia Monteverdi, nhạc sĩ người Ý, người sáng tác hình thức ca kịch opera, được coi là nhạc sĩ đầu tiên ý thức được và thể hiện kinh nghiệm phối hợp các đối lập âm sắc của các khí nhạc thuộc các gia đình khác nhau, phối hợp tiếng flute với tiếng oboe, với tiếng violon, rồi đối lập chúng với hiệu quả mạnh mẽ của đàn trumpet phối hợp với trombone trong dàn nhạc gồm gần 40 nhạc khí để đệm cho vở Orfeo ra đời năm 1607. Có thể gọi đây là những dấu hiệu vạch đường cho nghệ thuật phối dàn nhạc, cho những bước phát triển mới của dàn nhạc. Phải tới cuối những năm 30 của thế kỷ 17, cùng với sự hình thành của một loại sân khấu mới là opera ballet, tức là ca nhạc múa kịch. Chính Lully là người đã có công xây dựng nên dàn nhạc phục vụ cho hình thức sân khấu này. Dàn nhạc của ông được coi là bản mẫu đầu tiên của dàn nhạc cổ điển, Dàn nhạc này ít khi tập trung tới 30 nhạc công, lấy khối đàn vĩ với 5 thành phần làm hạt nhân. Thêm vào đó, có khoảng 10 nhạc khí bộ hơi. Ông là người đã xác định giá trị của bộ vĩ, bộ gõ, kèn trumpet, đã dùng trống tambal trong dàn nhạc. Với ông, người ta thấy nhóm flute được dùng nhiều, không chỉ đi đồng âm với bộ vĩ như trước đó, mà chúng hòa tấu với nhau, phối hợp với trumpet. Kèn trumpet cũng là độc tấu hoặc đối thoại với một giọng hát hay với một nhạc khí khác, hoặc một số trumpet đi thành nhiều bè và phối hợp với trống tambal. Như vậy, tới thời gian này thì dàn nhạc hòa tấu đã hình thành, nghệ thuật phối dàn nhạc đã được xây dựng. Ở đây cũng xin nhắc tới công lao của Lully trong việc xây dựng nền nếp trong hòa tấu. Bản thân là một nhạc công đàn violon trước khi trở thành người phụ trách băng 24 violon của nhà vua. Ông là đối thủ công khai của băng này hoàn toàn chỉ vì lý do âm nhạc. Ông kịch liệt phê phán phong cách tùy tiện trong diễn tấu của các nhạc công khi họ thích thêm những nét ngẫu hứng, những luyến lái theo ý họ bất cứ chỗ nào. Cũng giống như kiểu hòa nhạc tài tử của chúng ta. Đến khi được điều khiển, thì băng violon của ông Lully đã buộc các nhạc công phải chơi đúng bài bản, phải thống nhất cả trong kỹ thuật diễn tấu, như quy định cả việc thống nhất chỗ đẩy, kéo arche trong từng nét nhạc. Người ta còn kể lại, với những nhạc công của dàn nhạc opera mà ông phụ trách sau này, ông cũng nghiêm khắc như vậy, và những ai không nghiêm túc thực hiện quy định trên thì ông thẳng cánh đá đuổi khỏi chỗ tập. Ông được coi là người chỉ huy dàn nhạc đầu tiên mà thời đó, người chỉ huy dàn nhạc phải dùng một gậy gỗ thọc xuống sàn để giữ nhịp cho dàn nhạc. Sang đến nửa đầu thế kỷ 18, với Ramenu ở Pháp, Handel ở Anh và Bach ở Đức, thì dàn nhạc đã được hoàn thiện thêm một bước lớn do được bổ sung thêm những yếu tố mới. Viết nhạc sân khấu, Rameau dùng một dàn nhạc biên chế tương tự dàn nhạc của Lully, có bổ sung thêm đàn violona, tức là một loại contrabass của Ý. Nhưng cách xử lý và cách viết có nhiều thay đổi. Tỏ ra nắm khả năng phong phú tuyệt vời của các nhạc khí trong tay, Romeo đã biết cách tôn lên thật rõ âm sắc riêng của từng loại, đồng thời tìm ra cách pha trộn chúng với nhau, đạt hiệu quả tốt. Do đó, khi thì dùng các nhạc khí bộ hơi đối lập với bộ dây, khi thì hòa hợp chúng lại với nhau dựa theo những nguyên tắc nhất định. Ví dụ kèn hautboy và flute thì hòa hợp với các đàn vĩ cao, kèn basson với đàn vĩ trầm. Và với những cách kết hợp như vậy, hiệu quả hòa âm đạt được thật phong phú. Ông cũng là người đã đưa kèn clarinet vào dàn nhạc opera. Với Rameau, sự chính xác của các ý đồ âm nhạc đưa đến sự chính xác trong phối hợp các nhạc khí, và ông đã làm cho bản màu sắc âm thanh của dàn nhạc phong phú hơn hẳn. Còn Bach và Handel, phần đóng góp lớn nhất của hai nhà soạn nhạc lớn này cho sự phát triển của dàn nhạc chính là việc tạo nên thế cân đối cho các thành phần hòa tấu. Đúng ra cả hai ông đã không thay đổi các thành phần dàn nhạc đã có. Trong điều kiện có một người làm âm nhạc cho nhà thờ, chưa bao giờ Bach có trong tay một dàn nhạc có quá 20 nhạc công. Phải chăng vì thế mà cách viết cho dàn nhạc nhỏ của ông rất giản dị mà nghệ thuật? Chúng ta đã biết, khi trong một bè hòa tấu, ông tăng cường từ 1 thành 2 thành 3 đàn violon, chính là ông đã giải quyết sự cân bằng âm lượng của violon hòa tấu với một flute hoặc một hautboy chơi sắc thái nhẹ. Sự giản dị, thế cân bằng cũng thể hiện rõ trong các bản concerto Brandenburgers, khi mà trên nền của bộ 5 thành phần dàn vĩ, từng nhóm nhạc khí tách ra độc tấu. Cũng nhờ ông mà trong dàn nhạc, kèn core đã chấm dứt thời gian được chỉ được coi là nhạc khí tạo nền hòa âm, còn kèn trumpet được sử dụng với những âm thanh cao chót vót, làm kinh ngạc cả những nhạc công điêu luyện ngày nay. Dàn nhạc của Handel cũng có những ưu điểm tương tự dàn nhạc của Bach. Nó cũng thuần thục tinh tế, nhưng cách viết của Handel đã giúp cho nó có nhiều màu sắc hơn, có sức khắc họa và gây ấn tượng mạnh hơn. Ở London, ông đã đưa biết bao biến đổi trong tâm hồn mình qua dàn nhạc. Còn dàn nhạc, với biết bao tiềm năng sẵn có của nó, cũng đã lại được chính Beethoven hoàn thiện thêm. Ở bản giao hưởng số 2, dàn nhạc được sử dụng có biên chế tương tự như dàn nhạc của Haydn và Mozart, nhưng được xử lý với rất nhiều cái mới, đặc biệt là việc mạnh tay sử dụng tất cả các nhạc khí dùng hơi thổi. Trong các bản giao hưởng của Beethoven, bộ gõ và bộ đồng, tức là các loại kèn hơi, đặc biệt được coi trọng. Với phát triển về mọi mặt của các loại kèn và sự phát triển song song của các nhạc khí bộ gõ, kết quả tất yếu là khối đàn vĩ cũng phải có những biến đổi. Được mở rộng tầm cử, khối cello có khi được chia thành hai bè, alto thành ba hoặc bốn bè. Đồng thời, bộ vĩ lại phải tăng cường một số lượng, dẫn đến biên chế dàn nhạc phình ra. Với sự bổ sung một số nhạc khí mới, Dàn nhạc cho bản giao hưởng số 6 có tên là Giao hưởng đồng nội. Ngoài những nhạc khí có trước, đã thêm một piccolo, hai trombone. Giao hưởng số 9 dùng 3 trombone và thêm nhiều nhạc khí bộ gõ, kẽn tam giác, chủm chọe, sanban, trống lớn. Dàn nhạc này có tới 80 nhạc công. Có người đã nhận xét chính xác là khác với Haydn và Mozart, tư tưởng âm nhạc của Beethoven vượt xa điều kiện vật chất của dàn nhạc mà ông có trong tay. Ví dụ, ông bị hạn chế nhiều với bộ đồng, mà thời đó kèn core, kèn trumpet chưa được hoàn chỉnh. Tuy nhiên, dàn nhạc thời cuối đời ông đã rất giống với dàn nhạc giao hưởng hiện đại, lại trở thành công cụ quý báu cho các nhà soạn nhạc thời kỳ lãng mạn. Những thay đổi mà các nhạc sĩ thời kỳ lãng mạn đưa vào dàn nhạc Beethoven thật ra không có gì là quan trọng lắm. Không đi vào nội dung của quá trình phát triển môn phối dàn nhạc, chúng ta chú ý tới một số sự việc như sau. Với những cải tiến bộ cần bấm của các nhạc khí bộ gỗ, những cải tiến thêm piston cho nhạc khí bộ đồng, với sự tham gia ngày càng đông của các nhạc khí bộ gõ, vị trí của các bộ đó ngày càng thêm quan trọng. Nói riêng về từng nhạc khí, trombone đã có vị trí vững chắc nhờ Schubert, đàn harp được giao nhiệm vụ mà trước bản mở đầu vở Atali của Mendelssohn, người ta không nghĩ nó lại có khả năng đến như vậy. Kèn co lại xuất hiện là một nhạc khí thơ mộng, lãng mạn bậc nhất trong Manfred của Schumann và Oberon của Weber. Đến đây, cần phải nhắc tới một nhạc sĩ thiên tài của Pháp, một bậc thầy lạ lùng về kỹ thuật dàn nhạc, là Berlioz. Con chim họa mi sinh ra có một giọng hót, còn anh sinh ra cùng một dàn nhạc. Đây chính là nhận xét của chính người thầy dạy Berlioz. Có thiên hướng thích dùng những cái lớn mênh mông ngoài khuôn khổ, ông có nhiều dự định thật táo bạo thời đó như đã đề nghị với một dàn giao hưởng lý tưởng là 467 nhạc khí. Xem trang câu lạc bộ. Về phương diện phối dàn nhạc, ông đã đóng góp nhiều cái mới để mạnh sự tiến bộ của dàn nhạc. Có người đã nhận xét khá độc đáo về Berlioz trong lĩnh vực này như sau. Có thể nói Berlioz xử lý hòa âm theo âm sắc của nhạc khí, vì thế những quãng đồng âm kỳ diệu của ông đã trở thành những hợp âm thật sự. Không nhắc đến những dự kiến táo bạo, không nhắc đến một số trường hợp đặc biệt, dàn nhạc ông đã dùng để trình diễn bản giao hưởng huyền hoặc với sự bổ sung kèn oboe alto, clarinet, piccolo, một số nhạc khí bộ đồng, harp, piano, nhiều nhạc khí gõ cùng việc tăng cường bộ vĩ cho tương xứng. Dàn nhạc này có tới 108 nhạc khí. Sau Berlioz, dàn nhạc còn từng lúc được bổ sung thêm một số nhạc khí mới như clarinet trầm, một số nhạc khí bộ gõ, đồng thời có sự tăng cường số lượng bộ vĩ so với tỷ lệ các loại kèn gỗ, kèn đồng. Nhưng nhìn chung, có thể nói dàn nhạc không phát triển hơn nữa, người ta có xu hướng hoàn thiện nó. Cho đến các tác giả hiện đại, tùy theo phong cách mỗi người, tùy theo tác phẩm, thì dàn nhạc có thêm hoặc bớt những nhạc khí này, nhạc khí khác, cũng chỉ nhằm nâng cao chất lượng, thể hiện những nội dung nhất định, không nhằm mở rộng hoặc có những thay đổi mới nữa. Ví dụ, dàn nhạc cho vở Lễ Thụ Phong của Mùa Xuân, viết năm 1913 của Stravinsky, là một dàn nhạc đồ sộ với khoảng 150 nhạc công, 5 flute, 5 oboes, 5 clarinet, 5 basson, 5 trumpet, 8 cor. Còn dàn nhạc chưa bản giao hưởng Leningrad nổi tiếng của Shostakovich trong thời kỳ thành phố này bị bao vây lại có biên chế khoảng 115 nhạc công, 3 flute, 3 oboes, 4 clarinet, 3 basson, 4 cor, 3 trombone, vân vân. Người chỉ huy. Sau khi có những hiểu biết nhất định về các loại nhạc khí, chúng ta đã lướt qua quá trình phát triển của dàn nhạc giao hưởng. Tham gia dàn nhạc còn có một thành phần chủ yếu không thể nói tới, đó chính là người chỉ huy. Dàn nhạc giao hưởng có một nhạc trưởng đứng đầu, khi hòa tấu bao giờ cũng phải có người chỉ huy. Không những nhân vật này cũng như vai trò của họ trong dàn nhạc không phải bao giờ cũng được người thưởng thức hiểu thật đúng. Trước hết, cần biết người nhạc trưởng và người chỉ huy có thể chỉ là một. Trước đây, người ta không phân biệt. Công việc chính của người nhạc trưởng tất nhiên là chỉ huy dàn nhạc. Tuy nhiên, vì có những người làm công việc chỉ huy không làm nhiệm vụ nhạc trưởng một dàn nhạc nào cả, vì thế cần phân biệt. Ở đây, chúng ta cần tìm hiểu về người chỉ huy dàn nhạc. Chúng ta đã biết, người chỉ huy dàn nhạc đầu tiên được lịch sử âm nhạc biết tới là ông Lully. Vào thời đó, biên chế dàn nhạc mới được phát triển, đòi hỏi phải có sự chỉ huy. Trước hết là để mỗi nhạc công chơi đúng bài bản, đúng phách nhịp và chung một nhịp độ. Người chỉ huy lúc này có nhiệm vụ chính là gõ nhịp. Để đảm bảo hiệu quả hòa tấu, người ta đành hy sinh vẻ ngoài mà dùng biện pháp chỉ huy lộ liễu và thô thiển là dậm chân, hoặc dùng axe gõ vào giá nhạc, hoặc dùng gậy gỗ thọc xuống bục. Phải tới thế kỷ 19, yêu cầu phải chỉ huy dàn nhạc một cách lặng lẽ mới nảy sinh ra, đòi hỏi người chỉ huy phải có kỹ thuật mới, sao cho việc đó chỉ được thực hiện bằng cách ra hiệu. Đến nay, yêu cầu này không thay đổi. Dự một buổi hòa nhạc giao hưởng, trong công chúng cũng có người tỏ ý khen chê người chỉ huy, nhưng không phải ai cũng biết đánh giá đúng, chính xác. Không ít người chỉ biết khen chê qua dáng điệu tác phong người chỉ huy. Những người này ít am hiểu và thường không biết người chỉ huy có mặt trước dàn nhạc là vì dàn nhạc chứ không phải vì công chúng. Càng không phải là người trình diễn động tác chỉ huy cho công chúng xem. Thành công của người chỉ huy dàn nhạc không phụ thuộc vào chính yếu tố ngoại hình của người ấy. Cần khẳng định, không thể đánh giá chính xác người chỉ huy mà chỉ nhìn vào cung cách người ấy trong buổi hòa nhạc. Vì nếu nội dung trình diễn đã được người chỉ huy chuẩn bị tốt cho dàn nhạc rồi, thì kết quả cuối cùng của buổi hòa nhạc tùy vào dàn nhạc chứ không phải do người chỉ huy nữa. Đã có chuyện một dàn nhạc nổi tiếng đang biểu diễn thì mất điện, cả phòng chìm trong bóng tối. Thế nhưng cả dàn nhạc vẫn tiếp tục hòa tấu không một chỗ vấp váp. Khỏi nói, sau đó dàn nhạc đã được hoan hô như thế nào? Rõ ràng một kết quả tốt đẹp như vậy tỏ rõ trình độ điêu luyện của tất cả nhạc công, nhưng chính nhờ ở việc tập luyện cho dàn nhạc đã được người chỉ huy tiến hành ra sao từ trước buổi biểu diễn. Như vậy công chính là thuộc về người chỉ huy. Vai trò người chỉ huy quan trọng tới mức nào? Chúng ta biết, một tác phẩm độc tấu nào đấy, mặc dù có đủ những chỉ dẫn kỹ thuật và yêu cầu thể hiện ghi rõ trong bản nhạc, nhưng lại tùy thuộc vào trình độ và cá tính cũng như khả năng sáng tạo của người biểu diễn, cho nên mỗi lần biểu diễn lại có một vẻ khác nhau. Với một tác phẩm cho dàn nhạc, hàng trăm nhạc công có cá tính nghệ thuật khác nhau, lại phục tùng và thể hiện theo cá tính nghệ thuật của người chỉ huy. Vì vậy, người chỉ huy phải thể hiện chính tác phẩm đó. Vậy, người chỉ huy phải tập luyện cho dàn nhạc, không những với đôi tai cừ khôi của mình, phải phân biệt trong khối hàng trăm nhạc khí đó để phát hiện ra chấn chỉnh một nhạc công chơi sai, chơi trên một nốt nhạc, hay một nhạc công thể hiện sắc thái hơi mạnh, hơi nhẹ hơn yêu cầu, hoặc một nhạc công vào sớm hay vào muộn. Đây chính là việc tập luyện cho cả dàn nhạc có được cảm xúc với tác phẩm giống như mình, thực hiện đúng ý đồ của mình. Tất cả là một khối, có khả năng tái tạo một cách trung thành và sáng tạo nội dung tác phẩm. Đến khi ra công chúng, tùy mỗi tác phẩm, tùy mỗi người chỉ huy, chúng ta thấy có người thì điềm đạm, có người sôi nổi, động tác mỗi người có thể ít nhiều đẹp mắt. Những vẻ bề ngoài được một số công chúng chú ý đó lại ít quan trọng. Có khi người chỉ huy cũng không để tâm tới, vì bận tập trung cả tình cảm, trí tuệ vào việc dẫn dắt toàn dàn nhạc, thể hiện cho tốt tác phẩm trình diễn. Trang, câu lạc bộ về dàn nhạc giao hưởng. Bản giao hưởng đầu tiên của Việt Nam. Bản giao hưởng đầu tiên của một tác giả Việt Nam là bản giao hưởng số 1, có tên là Quê Hương của Hoàng Việt. Ông là tác giả của Nhạc Rừng, Tình Ca, v.v. Viết năm 1965 với lời đề tặng: Kính dân Nam Bộ, trong cuộc chiến đấu anh dũng chống ngoại xâm, tác giả đã dùng một dàn nhạc gồm có một piccolo, ba flute, hai hobos, hai clarinet, hai basson, bốn cor, ba trumpet, ba trombone, với các nhạc khí bộ dây và bộ gõ, biên chế chung khoảng trên 100 nhạc khí. Là một nhạc sĩ quân đội, quê ở Nam Bộ đi tập kết, Hoàng Việt đã trở về tham gia chiến đấu giải phóng quê hương từ năm 1966 và đã hy sinh trước ngày quê hương anh được giải phóng. Dàn nhạc lý tưởng. Berlioz, trong những dự định táo bạo của mình, đã có lần đề nghị tập hợp một dàn hợp xướng với 1.500 trẻ em, 500 phụ nữ và trên 2.000 nam giới, cùng với dàn nhạc đệm có khoảng từ 300 đến 400 nhạc công. Năm 1840, nhân kỷ niệm 10 năm cuộc nổi dậy lật đổ vua Charles, thì để chuẩn bị trình diễn bản giao hưởng quân sự, ông đã yêu cầu một dàn nhạc lên tới 2.000 nhạc công, nhưng dàn nhạc được tổ chức chỉ có 200 nhạc công. Trong cuốn Nhạc khí học, ông Berlioz đề xuất một biên chế dàn nhạc mà ông cho là lý tưởng, tập trung tới 4-6-7 nhạc khí, trong đó có 120 violon, 40 alto, 45 cello, 37 contrabass các loại, 30 piano, 30 harp, 16 cor, 12 trombone, cùng với lắm thứ nhạc khí cổ như 12 đôi chủng chọe cổ, 2 chuông lớn. Nhưng dàn nhạc lý tưởng này chưa bao giờ được tổ chức. Cái chết của người nhạc trưởng đầu tiên. Chúng ta đã biết Lully là người đã xây dựng nền nếp cho một hòa tấu dàn nhạc, cũng là người nhạc trưởng chỉ huy dàn nhạc đầu tiên. Thời ấy, Lully đã dùng một chiếc gậy thọc xuống sàn để gõ nhịp cho dàn nhạc tập luyện. Rồi một lần, gậy chỉ huy sọc vào chân, vết thương tẩy độc và Lully đã chết vì chính vết thương nghề nghiệp này. Khi chỉ huy dàn nhạc phải làm những gì? Người chỉ huy đứng trước dàn nhạc rõ ràng phải tập trung tình cảm trí tuệ mà điều khiển dàn nhạc. Nhưng nói như thế là chưa đủ. Cần phải nói thêm là người chỉ huy còn phải huy động toàn cơ thể và công việc của mình mới chỉ huy dàn nhạc được. Đôi tai chia nhau mà chăm chú lắng nghe từ âm thanh riêng của mỗi loại nhạc khí tới âm thanh chung của từng bè rồi của cả dàn nhạc. Hai tay, một tay giữ nhịp, một tay sẵn sàng ra hiệu để nhắc nhở một nhạc công độc tấu, một bè, một nhạc khí nào đấy đúng lúc cần thiết. Chưa nói phải thường xuyên lật trang tổng phổ. Hai mắt, một mắt đọc lướt bản tổng phổ đen đặc nốt nhạc, mắt kia bao quát toàn bộ dàn nhạc hàng trăm nhạc công. Phải dùng nét mặt, trợn mắt, phùng má, nghiến răng, nhăn mày để biểu hiện thái độ hoặc nhắc nhở các nhạc công thể hiện sắc thái tình cảm. Vậy là chỉ còn mồm và đôi chân, nhưng cái miệng có thể đã phải hò hét nhiều lúc tập dượt. Trước khi ra công chúng, có thể còn phải ngân nga theo giai điệu, nếu không phải nghiến răng hoặc mím môi như đã nói trên. Còn đôi chân, nếu như lúc tập cũng phải giảm thình thịch, thì lúc ra trước công chúng cũng phải không mất sức như thế nữa. Tuy vậy, vẫn phải là đôi chân hết sức dẻo dai để có thể đứng trên bục suốt buổi hòa nhạc, có khi kéo dài hàng tiếng đồng hồ. Tả như trên, không hẳn là chuyện nói cho vui, mà sự thật về công việc người chỉ huy đúng là như vậy đó.